Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Như là chúng ta đã biết được từ hôm thứ hai vừa trước thì chúng ta đã bắt đầu thực hiện cái chiến dịch là nghe đọc những câu chuyện nó liên hệ đến lòng thương xót Chúa. Một câu chuyện tích cực, một câu chuyện tiêu cực. Câu chuyện tích cực chúng ta đọc ban sáng nếu có giờ, đó là những câu chuyện về những con chiên đã được tìm thấy. Đó là những cuộc trở lại rất là hay, chúng ta đã nghe rồi đấy. Rồi buổi chiều thì chúng ta đọc những con chiên lạc cần tìm về đấy, những con chiên lạc cần tìm về. Và chúng ta đã nghe những cái chuyện rất là hay. Đầu tiên là chuyện cựu cảnh sát từng gieo kinh hoàng ở California. Rồi sau đó là cái câu chuyện tên cướp bận bịu nhất nước Mỹ. Rồi hôm nay mời các anh chị theo dõi những lời thú nhận kinh hoàng của một tên sát thủ giết hơn 100 người. Chúng ta thấy không? Khủng khiếp chưa? Giết hơn 100 người. Bây giờ xin thú ra đây này. Em bắt đầu đọc nha. Mỗi ngày có gần 100 cái chết ở Mexico do sát thủ thực hiện. Tất cả đều liên quan đến ma túy hết. Làm cách nào các băng đảng rút sạch nhân tính trong một con người để biến họ thành cỗ máy giết chóc như vậy? Bài điều tra của báo New York Times cho biết như sau. Đám tân binh tiến đến khoảng đất trống. Tại đó, một nhóm huấn luyện viên sắc mặt dữ dằn đứng thành một hàng ngang chờ sẵn. Họ che thứ gì đó ở đằng sau. Có bao nhiêu thằng trong tụi bay từng giết người? Một tên cất tiếng hỏi. Có vài cánh tay đưa lên. Nhóm người bước tách ra, để lộ đằng sau là một xác chết khỏa thân nằm phơi mặt trên cỏ. Một tên nhét con dao rựa vào tay gã tân binh đứng gần nhất. Phân cái xác đó ra. Tay này ra lệnh. Gã tân binh cứng đờ người. Tên chỉ huy chờ một lúc rồi bước ra phía sau, thân hình run rẩy, lạnh lẽo nã một phát đạn vào đầu. Hắn tiếp tục, có nghĩa là hắn bắn vào cái tên mà không dám ra tay đó. Hắn tiếp tục đưa con dao cho một thiếu niên thân hình gầy gò, trong lúc những con người còn lại chết lặng theo dõi. Thiếu niên này không do dự, nó đang được trao cho cơ hội trở thành Sicario, một sát thủ. Với nó, đây là cánh cửa dẫn đến tiền bạc, quyền lực và sự kính trọng của vùng đất ma túy này. Tôi muốn trở thành một kẻ điên loạn, kẻ để giết chóc không thương xót, để trở thành một Sicario được kính sợ trên thế giới. Hắn nhớ lại như vậy. Thằng nhóc vừa nhắm mắt, vừa chém cái xác xối xả. Để sống sót, nó phải làm theo lệnh. Chúng lấy đi tất cả những gì là con người trong tôi, biến tôi thành một con quái vật. Hắn kể như thế. Chỉ trong vài năm, cậu thiếu niên trở thành một trong những tay sát thủ ghê rợn nhất bang Morelos của Mexico. Lấy đi hơn 100 mạng người dù mới chỉ 22 tuổi. Hắn là con dao đồ tể của các băng đảng ma túy đang xé toạc đất nước này. Thằng nhóc van xin tôi đừng giết. Đến cuối năm 2016, hắn đã vô cảm với giết chóc. Mục tiêu nào cũng như nhau cả. Sự sống không còn ý nghĩa gì, kể cả cái mạng của hắn luôn. Trong tất cả sinh mạng hắn cướp đi trong 5 năm làm nghề sát thủ, chỉ có vài trường hợp ám ảnh hắn đến tận bây giờ. Đặc biệt thì chỉ có một. Lần đó là một chiến dịch thanh trừng tội phạm nhãi nhép trong địa bàn như mọi khi. Các ông trùm ma túy không muốn lũ này thu hút sự chú ý của cảnh sát. Khi đến nơi, hắn phát hiện một thằng nhóc sinh viên trong đám này. Trực giác Sicario của hắn lập tức nhận ra thằng nhóc vô tội. Nét hãi hùng trên gương mặt, ngôn ngữ cơ thể rồi cả quần áo, tất cả dấu hiệu đều sai hết. Hắn trói đám nhãi lại rồi gọi cho ông trùm. Hắn muốn thả thằng nhóc vì không liên quan, không có lý do để giết. Chúng ta thấy ông, em mở ngoặc thế này. Chúng ta thấy không? Dù cái tên nhóc này nó khủng khiếp như vậy, nó giết không còn cái tính người nữa, nhưng mà tận đáy lòng nó vẫn còn một cái gì, thấy không? Rồi em xin đọc tiếp. Nhưng ông trùm nói không, bất cứ nhân chứng nào cũng đều liên quan. Thằng bé van xin tha mạng. Hắn nhìn đi chỗ khác, chỉ nói một tiếng xin lỗi trước khi cắt cổ nạn nhân. Thằng nhóc sinh viên đó vẫn ám ảnh tôi. Hắn kể lại trong tiếng nức nở của dằn vặt. Tôi cứ nhìn thấy gương mặt cầu xin tôi tha mạng, tôi không bao giờ quên ánh mắt đó. Nó là đứa duy nhất từng nhìn tôi như thế. Xa lưới. Thỉnh thoảng, trong bóng tối, mẹ của Sicario quỳ bên giường, thì thầm trong lúc hắn ngủ. Bà biết, hắn làm việc cho băng đảng ma túy, dù không rõ từng chi tiết. Cầu nguyện là tất cả những gì bà có thể làm. Đừng làm vậy nữa. Hắn nói với mẹ trong một đêm, giọng lạnh tanh. Chúa của mẹ không thể cứu con đâu. Càng lún sâu vào thế giới ngầm, hắn càng hiểu thêm về những trò đấu đá nhỏ nhen trong đám lãnh đạo. Cuộc sống của chúng chìm trong sự nghi ngờ vì công việc đòi hỏi như thế. Bạn bè phản bội nhau, đàn em giết ông chủ là chuyện cơm bữa. Không dưới một lần hắn nhận lệnh giết đàn em vì ông trùm lo chúng trở nên khó quản. Hắn giết nhiều đến mức một ngày nọ, hắn bắt đầu cân nhắc lại nên thuê lại đứa nào làm thay. Tôi hầu như không dám tuyển quân trong đám bạn bè. Tôi chỉ thuê tên nào muốn kiếm tiền nhanh. Hắn nói như vậy. Nhưng không thể tin tưởng đồng đội trở thành điểm yếu của hắn. Tháng 5, 2017, cảnh sát tóm được một gã trong nhóm, và để tránh án tù, tay này hứa sẽ bán đứng Sicario. Ngày 15 tháng 5, tên này gọi cho Sicario bảo có nhiệm vụ phải làm. Trời thì còn sáng, sát thủ không ai đi làm giờ này, nhưng gã khăng khăng bảo đây là vụ khẩn cấp. Họ gặp nhau ở điểm an toàn, rồi cùng rời đi trên hai chiếc mô tô đậu sẵn ngoài đường. Hắn nghe tiếng còi cảnh sát trước khi nhìn thấy họ, rồi tiếng rít của bánh xe, tiếng động cơ, tất cả kết thúc trong chưa đầy một phút. Cảnh sát trưởng Capale, ông Alberto Capala, cảnh sát trưởng bang Morelos, đã chán ngấy kiểu cách làm việc của nhà nước. Pháp y thì vụng về, cảnh sát thì tham nhũng, kiểu điều tra hời hợt khiến không vụ nào ra vụ nào. Ông từng đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Tijuana, nơi truyền thông địa phương gọi ông là Rambo sau trận đấu súng ác liệt hồi năm 2007 với hàng chục sát thủ của các băng ma túy. Bây giờ làm sếp ở Morelos, ông muốn có kết quả. Tôi thà mắc sai lầm lớn còn hơn cảm thấy tội lỗi vì không làm gì. Mexico đã chán cảnh bộ máy nhà nước tê liệt lắm rồi. Vị cảnh sát trưởng huyền thoại khẳng định chắc địch như vậy. Trong lúc gã sát thủ ngồi trên chiếc ghế cũ rách, một cấp phó của ông Capala giải thích cho hắn sự dàn xếp. Hắn sẽ ra tòa làm chứng chống lại đám sát thủ ma túy. Đổi lại, người ta sẽ xem hắn là nhân chứng thay vì là kẻ giết người hay chủ mưu. Theo luật Mexico, các vụ án ma túy phải được xử lý ở cấp liên bang bởi một nhóm chuyên trách tội phạm có tổ chức. Họ có thể dùng quyền mặc cả để thuyết phục nhân chứng ra tòa, nhưng rất ít người tin tưởng cơ quan này. Mệt mỏi với luật lệ lỏng lẻo của Mexico, cảnh sát trưởng Capala đã tự quyết mọi thứ, mặc dù cách làm việc này khiến ông gặp không ít rắc rối và mang lại vô số kẻ thù. Một vài cựu quan chức tư pháp Mexico gọi chương trình bảo vệ nhân chứng của ông Capala là nằm ngoài vòng luật pháp. Những người khác thì không dám chắc, Còn những người ủng hộ ông cũng thừa nhận đây là một vùng xám. Đến đầu năm 2019, kế hoạch của ông Capella tỏ ra khá hiệu quả. 100 bản án dành cho đám sát thủ kéo tỷ lệ giết người, bắt cóc, tống tiền giảm đi đáng kể. Giữa lúc bạo lực bùng lên trên khắp Mexico, ở Morelos nó lại giảm đi. Cứ mỗi ngày trôi qua, trung bình có gần 100 người bị giết ở Mexico. Thường là theo cách tàn nhẫn không ai hình dung nổi. Chưa tới 5% số trường hợp tìm được hung thủ. Trốn chạy. Đoạn kết đến sớm hơn mong đợi. Chương trình bảo vệ nhân chứng chạy được hơn một năm, thì ông Capella bị điều chuyển đến bang Quintana Roo. Đó là một vị trí lớn hơn nhiều so với Morelos. Cùng với sự ra đi của thuyền trưởng, con tàu bắt đầu trôi dạt. Một bữa trưa nắng hồi tháng 8 2019, gã sát thủ trốn khỏi nhà bảo vệ. Một nguồn tin cảnh sát báo cho cảnh sát muốn bắt giữ hắn và tống giam. Dù chưa biết đúng sai, hắn không thể liều lĩnh một lần nữa. Sau tất cả những gì hắn làm, bị giam trong tù cùng đám ma túy đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Em xin mở ngoặc chỗ này. Bởi vì vô tù mà gặp cái đám ma túy là nó chỉ giết nhau thôi. Vô đấy mà chỉ có chết thôi, chứ không có phải vô tù đâu. Đấy, em xin đọc tiếp. Hắn sẽ chết ngay khi đặt chân vào buồng giam, thấy không? Ở ngoài hắn giết ai giết vô đó là hắn chết à? Khủng khiếp lắm Mexico mà, rất là khủng khiếp vô cùng. Vài ngày sau, ngày mùng 5 tháng 8, một cặp sát thủ đóng vai khách hàng đến quầy bán bánh taco của gia đình hắn và bắn em trai hắn 4 phát. Chúng rời đi để lại lời nhắn, để xem chúng mày có học được từ điều này chăng. Hai anh em trông giống nhau. Có thể bạn sát thủ tưởng chúng đã giết người cần giết. Khi nghe tin, Sicario chỉ ước mình là kẻ lãnh mấy viên đạn đó. Hắn tự nhận bản thân không xứng đáng với tự do. Wow, ấy chúng ta đọc tới đây chúng ta thấy không? Hắn vẫn còn thương người đấy, thấy chúng ta thấy không? Giết người thì giết. Mà bây giờ hắn nghe tin em hắn chết, hắn cũng cảm thấy cái gì đấy. Rồi bây giờ hắn nói tiếp này. Công lý dành cho tôi chỉ có cái chết. Chúng đánh tôi vào chỗ đau nhất. Chúng lấy đi thứ tôi yêu quý nhất. Hắn kết luận rồi khóc hu hu. Hắn có ý nói về đứa em hắn bị giết ấy. Tuy nhiên hắn khẳng định sẽ không đi trả thù. À, chúng ta thấy được chỗ này không? Cái kết hay quá sức. Cái kết quá hay. Tuy nhiên hắn khẳng định sẽ không đi trả thù. Trả thù không thay đổi được gì. Em trai hắn đã chết rồi. Chết là vẫn chết. Giết chóc sẽ tiếp tục. Thậm chí còn nhiều hơn. Cuốn theo cả gia đình hắn. Nó giống như cái vòng luẩn quẩn mà Mexico đang mắc kẹt. Hắn nói quả quyết. Cái chết sẽ không kết thúc. Dù tôi có làm gì đi nữa, nhưng lần này tôi không tham gia nữa. Wow, câu chuyện quá hay các anh các chị. Tuyệt vời. Các anh chị thấy sao? Vâng, đấy câu chuyện nó kết thúc như vậy đó. Trước hết là chúng ta thấy được là Mexico quá sức, chúng ta thấy không? Quá sức là tội. Tội ác không à, chúng ta toàn nghe thấy bên Mexico đấy. Đấy, rồi em sẽ đọc những cái chuyện khác nữa, nhưng mà đây một trong cái chuyện tiêu biểu, một cái con người này mà thiếu niên nhá, mới 22 tuổi thôi mà đã giết hơn 100 người. Đấy. Em nghĩ là có thể 5-6 năm thôi đấy. Bởi vì khi hắn giết cái người đầu tiên đấy, đấy là hắn còn là thiếu niên. Đấy mà thế khi tới 22 tuổi đã giết hơn 100 người rồi. Nhưng mà giết đến nỗi mà lạnh, máu lạnh, không còn cảm thấy gì nữa đấy. Chết như không vậy. Kể cả cái chết của hắn coi thường luôn. Chết khủng khiếp như vậy. Vậy mà hắn vẫn còn thương. Hai cái điều làm hắn động lòng đấy là một cái anh sinh viên đấy. Đấy, thấy không? Hắn giết. Mà hắn biết được là vô tội. Hắn đã can thiệp với trùm của hắn rồi. Mà không được. Do đó hắn cứ phải giết, nhắm mắt lại mà đâm. Khủng khiếp quá, khủng khiếp quá. Và vì thế này ánh mắt đó cứ theo dõi hắn thôi. Rồi bây giờ, chính em hắn, giống hắn, bị cái đám sát thủ khác giết. Và hắn cảm thấy quá đau. Và cái đấy là cái mà cái là công lý dành tôi cái chết đó đó. Chúng đánh vào chỗ đau nhất của tôi. Chúng lấy đi thứ tôi yêu quý nhất. Hắn kết luận rồi hắn khóc hu hu. Và hắn quyết định không trả thù nữa. Nhất định không trả thù. Bởi vì hắn nói là trả thù cũng không thay đổi được gì hết. Em trai hắn vẫn chết. Mà chúng ta thấy không? Một con người điên dại như vậy là giết thì giết, chết cũng được. Chứ không thường đâu. Nhưng mà thôi chấp nhận. Và hắn còn nói mẹ hắn, các anh các chị nghe cái chỗ hắn nói mẹ hắn không? Hắn biết mẹ hắn quỳ bên giường của hắn hàng đêm để cầu nguyện. Hắn nói là bà đừng cầu nguyện nữa, Chúa của bà không có làm gì được tôi đâu. Khủng khiếp như vậy. Trời ơi. Thế mà cuối cùng Chúa cũng biến đổi được, thấy không? Tận đáy lòng của con người, của anh của chị ơi, họ vẫn còn khao khát chân thiện mỹ. Họ vẫn còn một cái gì đó không có mất được. Và Thiên Chúa, lòng thương xót Chúa chỉ cần một cái hở đó thôi. Chỉ cần một cái hở đó thôi là ánh sáng của lòng thương xót Chúa lọt vào. Và em tin là cái con người này sẽ được rỗi. Bởi vì khi hắn vô tù hay là hắn bị cái gì đó. Đó, chúng ta thấy thiện chí của hắn cuối cùng không? Tuyệt vời quá. Em thấy chuyện này rất là hay các anh các chị. Đó là phần em lại và em kết thúc ở đây. Vậy thôi, xin mời các anh các chị chia sẻ và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho cái anh chàng này, bởi vì em nghĩ là anh ta chưa chết. Bây giờ anh ta cùng lắm là 25, 26 thôi, bởi vì mới năm 2018, 19 đi này.
Tôi nghĩ là cái đó là cái người em nó là thay thế mạng cho bạn rồi. Bị người em nó chết thì nói vậy, chứ nếu mà không thì nó vẫn như tiếp tục à.
Thì đấy, Chúa dùng những cái đó, Chúa sẽ làm việc, thấy không? À, nhưng mà hắn dù có không sợ chết mà hắn không trả thù nữa. Chứ nếu hắn bực lên á, úi dồi cái này là đau lắm, hắn đau lắm ấy. Thế mà hắn vẫn không trả thù.
Nếu mà còn tiếp tục nữa thì tới phiên mẹ nó cũng đi theo em đó thôi.
Thì đó, thì hắn cũng biết suy nghĩ. Tới bây giờ hắn vẫn còn khôn ngoan, thấy không? Không đến nỗi mất lý trí. Không đến nỗi mất lý trí. Vẫn còn khôn. Đấy, chúng ta khi đọc những câu chuyện này, chúng ta cũng phải nghĩ đến là Chúa còn ban ơn cho chúng ta nhiều lắm. Họ là người, chúng ta cũng là người thôi. Chúng ta cũng có thể làm được bất cứ cái gì dữ tợn nhất trên thế giới này. Chưa ai từng làm. Nhưng mà Chúa vẫn gìn giữ chúng ta. Chúa vẫn cho chúng ta có một tâm hồn. Bởi vì sao? Chúa muốn chúng ta make up lại cho những trường hợp như thế này đây, bằng lời cầu nguyện của chúng ta. Thế thôi.
Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu. Dù đường tình con hoang trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa. Từng giây run cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nóng. Nhưng lòng Chúa